trí thể thao.
Đầu tuần này, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã kết thúc loạt hai trận đấu trong tháng 10 trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 khu vực châu Á cho vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới Qatar 2020. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thất bại trước Trung Quốc 2-3 và trước Oman 1-3. Qua hai đợt thi đấu, đội tuyển Việt Nam chưa thể có được điểm nào, thua cả 4 trận trước những đối thủ đẳng cấp hơn hẳn là điều không có gì ngạc nhiên, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong giới chuyên môn bóng đá về cách chơi đĩnh đạc, tự tin dù vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Hành trình lịch sử vào đến vòng loại cuối cùng cho sân chơi World Cup đánh dấu một bước tiến bộ vượt bậc của tuyển quốc gia nói riêng và của cả nền bóng đá Việt Nam nói chung. Những ngày qua, người hâm mộ và dư luận bóng đá Việt Nam theo dõi hành trình World Cup của đội tuyển nhà không khỏi nuối tiếc cho những trận thua của đội tuyển Việt Nam trước các đối thủ hàng đầu châu lục, dù biết rằng những thất bại như vậy là điều đã có thể đoán trước. Thậm chí nhiều ý kiến bình luận mổ xẻ sai sót của các cầu thủ của huấn luyện viên mà không để ý đến thực tế các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình, họ đã cống hiến với tất cả những gì họ có. Sân cỏ bóng đá thế giới vẫn đang là trải nghiệm lớn cho bóng đá Việt Nam để tiếp tục tiến bộ. Việc được đối đầu với các cầu thủ mạnh hàng đầu châu lục, được tiếp cận với những tư duy mới đến từ những nền bóng đá phát triển cũng phần nào giúp cho bóng đá Việt Nam có những cuộc cọ sát, rút ra nhiều bài học. Từ nay đến đầu năm sau, tuyển Việt Nam vẫn còn 6 trận trong chiến dịch vòng loại cuối cùng cho World Cup 2022. Mỗi trận đấu tới sẽ là những trải nghiệm hữu ích để khẳng định sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Chương trình thể thao hôm nay có cuộc phỏng vấn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly, người đã nhiều năm gắn bó với sự nghiệp phát triển bóng đá ở Việt Nam. Chương trình thể thao của RFI xin thân chào chuyên gia Trần Duy Ly. Tuyển Việt Nam vừa kết thúc giai đoạn thi đấu tháng 10 của vòng loại thứ 3 cho vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới Qatar 2022. Đến nay, tuyển Việt Nam chưa hề có một trận thắng nào mà 4 trận thua cả 4 từ đầu đến giờ. Có điều đó là những trận thua mà dư luận bóng đá Việt Nam đều cảm thấy nuối tiếc. Theo dõi hành trình World Cup của đội tuyển Việt Nam, thưa ông có thấy điều gì nuối tiếc trong những thất bại của đội tuyển Việt Nam?
Đội tuyển Việt Nam là đội Đông Nam Á duy nhất vào được vòng loại thứ 3 cùng với 11 cái đội tuyển quốc gia mạnh nhất của khu vực từ châu Á để tham gia giành quyền tham gia cái vòng chung kết World Cup năm 2022, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái bước tiến bộ rất là vượt bậc và nó đánh giá một cái sự trưởng thành về chất lượng. Và chúng ta cũng khẳng định rằng đến thời điểm hiện nay thì đội Việt Nam là một trong những đội Đông Nam Á mạnh nhất về thực lực của đội tuyển quốc gia. Nhưng rõ ràng là chúng ta thấy là vòng loại thứ 3 của châu Á chia ra làm hai bảng là bảng A và bảng B. Trong đó Việt Nam ở bảng B thì 5 đối thủ còn lại thì chúng ta đều biết là rất là mạnh. Thành tích của các cái đội tuyển của quốc gia châu Á thì nó tập trung vào các đội Tây Á. Chúng ta thấy trong 12 đội vào cái vòng 3 của châu Á thì có đến 7 đội của Tây Á, 3 đội của Đông Á và 1 đội Úc. Và chúng ta thấy là trong cái xếp hạng của FIFA ấy, thì Việt Nam chúng ta hiện nay đứng thứ 94, tức là thấp hơn rất nhiều và thấp hơn tất cả các cái thành viên tham gia trong 12 đội lọt vào vòng thứ 3. Kết quả là chúng ta chưa thành công, đều thua. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là đây là một cái nỗ lực rất cao của đội tuyển Việt Nam trong cái lối đá. Là chúng ta đều biết là thời gian 2-3 năm gần đây đã có những sự cải tiến đáng kể về tầm vóc, về điều kiện thể lực, rèn luyện và chịu đựng được. Nhưng nói chung là với cái tầm vóc đó so với các cầu thủ Ả Rập Xê Út hay đội tuyển Australia hay Trung Quốc thì các cầu thủ Việt Nam vẫn có những cái thua thiệt về thể lực. Chúng ta thấy là đối với những đối thủ mạnh hơn rất nhiều, chúng ta đã có những cái trận đấu khá là kiên cường, vững chắc, thể hiện cái sức phòng ngự chặt chẽ và đồng thời chúng ta phản công hiệu quả. Tuy nhiên là với cái điều kiện mà chuyên môn như vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn có cái thua sút. Trận vừa qua chúng ta chưa giành được một cái kết quả hòa hoặc thắng nào, nhưng cũng thể hiện là đội tuyển Việt Nam vẫn đang cố gắng, như là trung thành cái lối đá phòng thủ phản công và vẫn có thể đạt được một cái kết quả nhất định. Thì chúng tôi cho rằng đây là cái nỗ lực trong cái chặng đường của vòng loại thứ 3 mà chúng ta đang nỗ lực tiếp tục.
Hy vọng để đi xa hơn nữa trong hành trình Cúp Thế giới lần này chắc chắn là không có đối với tuyển Việt Nam. Nhưng nhiều bài học có thể rút ra từ trải nghiệm lớn này cho bóng đá Việt Nam. Thực tế thì sau những tiến bộ vượt bậc vừa qua, bóng đá Việt Nam đang ở tầm mức nào của khu vực?
Chúng ta cũng phải nhìn thấy một cái lộ trình phát triển tiếp tục của bóng đá Việt Nam. Có thể nói là từ thời điểm năm 2018, khi mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời huấn luyện viên Park Hang-seo của Hàn Quốc sang và đồng thời có những cái chuyển biến rất lớn trong cái công tác đào tạo trẻ của Việt Nam, thì chúng ta có cái bộ mặt khá là mới và đổi mới rất lớn trong cái hình đội hình đội tuyển, từ các thành phần cầu thủ cho đến cái chất lượng mà do cái công tác đào tạo tốt của các trung tâm như là trung tâm thể thao của quân đội của Hà Nội hay là Hoàng Anh Gia Lai, thì chúng ta đã có những cái thế hệ cầu thủ mới đến nay ở khu vực Đông Nam Á là chúng ta ở cái nhóm dẫn đầu và thực tế đã giành được cái thành tích tốt. Đồng thời đối với châu Á chúng ta cũng đã có một thành tích là đã vào vòng loại thứ ba, nghĩa là sánh ngang cùng các cái thế hệ cầu thủ rất mạnh mẽ của đội tuyển Tây Á và Đông Á. Thế thì qua đó chúng ta thấy là chúng ta có khoảng cách đối với các đội trưởng quốc gia mạnh của châu Á, nhưng chúng ta ngày càng tiệm cận và có thể là đá ở thế trận mà nó không thua sút được nhiều. Hiện nay là đội tuyển Việt Nam trên cơ sở hiện nay cần phải bổ sung và cần phải tìm tòi trong các câu lạc bộ trong cái thế hệ đào tạo trẻ có các nguồn bổ sung mới, bởi vì chúng ta đều biết là hiện nay những cái cầu thủ chính thức thi đấu cho đội tuyển quốc gia như thủ môn Tấn Trường, Văn Toản hay là những tiền vệ như là Tiến Tài, Duy Mạnh, Hồng Duy vân vân, Tiến Dũng, Ngọc Hải hay tiền đạo như Văn Toản, Công Phượng, Tuấn Hải hiện đã đạt được cái đỉnh cao và không phải là duy trì mãi được, và chúng ta cần phải có một cái lực lượng kế tiếp mà sung sức, có một cái thể chất tốt hơn. Và mình hy vọng trong 1-2 năm tới khi mà World Cup mở ra số lượng đội, chúng ta lại tiếp tục có một thế hệ mới, có cái khuôn mặt của các cầu thủ trẻ mà có cái triển vọng tiến xa hơn nữa. Hiện nay chúng ta đã tiến so với giai đoạn năm 2018 một bước rồi, nhưng để mà tiến xa hơn, rõ ràng chúng ta cần phải cải tiến và tăng cường thêm các lực lượng trẻ, các yếu tố mà có tài năng hơn. Thực ra các cái chỉ tiêu mà có thể lọt vào cái vòng chung kết bóng đá thế giới thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam theo tôi hiểu là chưa đặt ra, nhưng rõ ràng là đây là cái mong muốn nguyện vọng của những người làm chuyên môn ở bóng đá Việt Nam, nhưng trước mắt là phải củng cố và có cái chất lượng tốt và vẫn là một trong quốc gia dẫn đầu ở khi khu vực Đông Nam Á, và sau đó chúng ta trên cái tầm đó chúng ta vươn lên ở cái tầm châu Á và thế giới là một cái bước xa hơn.
Mỗi một thành tích hay tiến bộ của đội tuyển quốc gia nó phản ánh sự phát triển của cả nền bóng đá. Những nhà quản lý bóng đá Việt Nam cũng cần phải nỗ lực nhiều nữa chứ.
Có muốn tham gia để có những cái thành tích bóng đá ngày càng cao trên cái đấu trường thế giới thì trước hết bao giờ cũng thế, cái nền bóng đá nó phải dựa trên các cơ sở, và hiện nay bóng đá Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tập trung làm và hiện nay cũng chưa phải là hoàn thiện nhưng đang tiếp tục nghiên cứu, tức là làm sao cái hệ thống đào tạo trẻ của các câu lạc bộ phải tốt, nền móng là các câu lạc bộ phải vững chắc về điều kiện tài chính, vì chúng ta đều biết là hiện nay các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam trong cái thời kỳ dịch căng thẳng ở Việt Nam thì rõ ràng tình trạng kinh tế tài chính của các câu lạc bộ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác về đầu tư, khó khăn cho Việt Nam cũng đối với thế giới cũng vậy, nhưng đối với Việt Nam thì càng khó khăn hơn. Chúng ta làm sao mà nếu có thể đảm bảo được cơ sở vật chất, hai nữa là phải duy trì được cái hệ thống giải, hệ thống V-League là ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mà giữ được cái phong độ thi đấu của các cầu thủ. Đối với mục tiêu rất lớn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là làm sao ổn định được cái hệ thống thi đấu ở trong nước, hệ thống đào tạo, và đồng thời là phải có nguồn cho các câu lạc bộ có nguồn kinh phí đủ để mà có thể đào tạo và đầu tư cao, để trên cơ sở đó chúng ta nâng cao cái chất lượng của đội tuyển, tạo tiền đề cho bóng đá Việt Nam phát triển hơn.
Chương trình thể thao RFI xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly.